ăn của mình. Còn nếu mà chưa từng quan sát chánh không á, mà còn thấy mình có chỗ tu chỗ chính á, thì nó đứng vào cái chỗ tư chỗ chính của mình là nổi sân si lên. Bởi vì mình có thấy có pháp tu, bởi vì mình thấy có cái chỗ chính, cho nên nó đứng vào cái đó. Năm nay người khi nó mới phát khởi chân không, nó phát khởi cái nguy hiểm, cái tác động nguy hiểm. Một đến nửa sân khi mà nó khởi lên là tiêu hủy cái vô lượng kiếp công đức. Một đến nửa sân khi đã khởi lên rồi, tức là cháy muôn cả một rừng công đức. Trong phạm đơn giản, mà nhất là những người mà gọi là thấy mình có tu tập, thấy mình có nghĩa là có đạo quả, là dễ càng bị rơi lọt á, rơi lọt bởi vì một niệm sân đó. Chẳng phải giảng đời. Do đó cho nên á, ở trong cái phần cuối đời này, những chỗ đã xét tâm tham, phát tâm tu lực độ, đã từ xây tháp phát tâm tu lực độ, tức là hành sáu pháp ba la mật, đã xây tháp, đã cúng dường, đã tán tịnh tham, đã đắp vẽ các cái tự Phật, cũng như là tán tịnh Phật, cũng như là coi như là xây tháp cúng dường các lời Phật của mình. Những kẻ có những kẻ tán loạn tâm tưởng, niệm Nam Mô Di Đà Phật đều đã thành Phật đạo. Quá khứ đã như thế, hiện tại và vị lai cũng như thế. Như vậy chúng ta tự xem xét lại mình đã có duyên chút ít duyên lành như người ở quá khứ chưa? Nếu chúng ta đã duyên chút ít duyên lành như người ở quá khứ, thì chúng ta có tin rằng ta sẽ thành Phật không? Chúng ta có tin rằng chúng ta sẽ ngộ nhập được tiên kiến Phật phải không? Bởi vì so sánh người quá khứ thì ra, thì chúng ta hơn người. Đó nè, bởi vì quá khứ còn có người tán loạn tâm tưởng, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng đã thành Phật rồi, mà bây giờ mình chưa tán loạn tâm tưởng. Tâm mình chưa loạn, chỉ có loạn tích tích thôi. À, chứ chưa loạn nhiều. Nghĩa là chỉ có một cái là cấp gì? Cấp ngã, cấp pháp thôi. Chứ mình đâu có loạn gì đâu. Thế là mình cấp ngã, cấp pháp thôi, chứ mình chưa loạn gì hết. Và nhiều khi cái mà người ta loạn đó, thì khi người ta lại hướng được cái đạo pháp rồi. Cho nên nhiều người, cái người đạt đạo á, giống như cái người vô vô nó ngon. Giống như cái anh mà lùng khùng đến vậy. Người như mình cho là cái người đó họ khùng, mình cho là cái người đó họ điên, nhưng thật sự họ nhìn mình rất là đáng thương xót, bởi vì họ nhìn thấy rõ mình vô minh chấp ngã, bởi vì họ nhìn thấy rõ là mình vô minh chấp pháp, trong khi đó họ rơi lọt một cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh. Nhiều khi họ nói ra mình cảm như mình thấy họ nói đại đạo rồi, cảm như thần kinh của họ bị mát rồi. Hỏi một chuyện, anh hỏi một chuyện này, họ lại nói ra một chuyện trời tân mây nước này. Để họ nói chuyện của mình nè. Mà cái này ít khi gặp lắm. Những cái vị mà đạt được cái thể đại mà ngơ ngơ ngó ngó như đó, gọi là cái như này, giống như trẻ mình lù thù rồi, ít khi gặp lắm. Mà cũng khó gặp lắm. Bởi vì họ trả lời mình không hiểu rồi. Tôi có một lần để gặp có một vị hai huynh đang tự cãi với nhau, thì chỉ gặp cái vị đó họ tới là về cái bụng của hai cái huynh mà cãi nhau á, hỏi về nhà hỏi hai thầy ăn chưa, họ có điểm tâm chưa, hai thầy có điểm tâm chưa? Thế là họ hỏi lấy thế rồi đó. Đó. Rồi họ gặp cái bữa đó cũng có cái vị đó họ gặp tôi. Đương trước sát, mình cũng đương mới sát thì xuống. Họ hỏi chứ, thầy có về quê chưa hả? Nói nó cũng phải hỏi, như người bình thường họ hỏi, cho cái giống như cái người mắt mắt, hỏi chơi rồi. Mà những hành vi tạo tác của họ thì mình thấy là nó cũng hơi có gì. Thí dụ như bây giờ, cúng dường cho họ bao nhiêu tiền cũng có người, tức là những việc bậc đó cũng bậc chuyên gia, nhưng mà tại vì họ sống cho cái kiểu ngơ ngơ ngáo ngáo. Cúng dường cho họ bao nhiêu tiền là thộn vô túi rồi. Thì trong ngày ra ngày kia, họ thấy mấy cái người mà lỡ loay đi ăn xin rồi là nghèo cùng khốn khổ rồi đó, họ mời vô trong cái quán, mỗi người mỗi tô, mỗi người ăn, không? Mỗi phần, rồi cái tiền đó là trả cho họ đi. Nhiều khi mình làm được cái chuyện đó. Đứng gần bên mình sợ, anh như mình sợ nó. Hình như nó ân ân sao? Mà họ không thấy ân, họ không thấy ân, mà sao mình thấy ân mà? Nó khó ở cái chỗ đó. Mà mình nói là 20 điều khó là thực hành tâm bình đẳng là khó. Thực hành tâm bình đẳng là khó, nhưng mình hồi nãy giờ mình thấy cái tâm bình đẳng là tâm sát. Thấy việc vô tâm là khó, vô tâm này chứ nào vô tâm. Cho nên mình không niệm, để hai cái điều khó trên cái bảng rồi viết, để trong chùa rồi, khi mình đọc đó. Do đó cho nên cái việc mà Đức Chúa Tôn muốn nói là mình phải xem xét lại mình đã có giao chút ít nhân lành với người ở quá khứ chưa. Nếu được giao chút ít nhân lành với người ở quá khứ, chắc chắn mình sẽ thành Phật. Chắc chắn là mình sẽ nhập được tư kinh chân lành. Mà chúng ta vững tin như vậy, đó là hạt giống vô lậu xuất thế. Chúng ta đã chắc chắn phải gieo Phật, và chỉ cần cái đúng thời đúng lúc là hạt giống vô lậu xuất thế đó sẽ nảy mầm. Và cái niềm tin bền vững của chúng ta kiên định, hay nghĩa là gọi là tịnh tâm thủ trí á, tức là luôn luôn giữ cái tâm thanh tịnh và giữ những cái trí nguyện đó của mình, nhất thiết hành tự từ bi pháp, vô tu vô tước tất cả các pháp hành. Thì như vậy chúng ta vững tin là chúng ta sẽ đạt được tri kiến Như Lai, chúng ta sẽ vào được cái mảnh đất tâm thanh tịnh vi diệu, và trong đó đã có đầy đủ công đức mà không tìm công đức ở đâu cả. Đã như vậy mà chúng ta cố gắng thực hành thử xem, tức là thực hiện tâm linh thử xem. Nói như thế, hôm nói như thế thì Đức Thế Tôn trong cái phẩm phương tiện này, ngài cũng sợ rằng chúng hội chỉ như nói, và cái số người mình nghe nói như thế thì sự thể nhận quá ít, quá hiếm hoi. Cho nên qua cái phẩm phương tiện thì ngài để dẫn dụ, để nhận diện cho cái hàng tinh tân tinh tí, cái hàng tinh tân tinh tí đó, để cho cái hạt giống vô lậu xuất thế được nảy mầm và có thể thâm nhập vào Phật tư. Cho nên ngài thương xót đã mở bày cho cái bậc tinh tân tinh tí thêm một vấn đề nữa. Nếu các ngươi nói như vậy chưa hiểu, ta nói rằng Bát Nhã Ba La Mật Lực là phương tiện tối diệu. Nếu chưa hiểu Bát Nhã Ba La Mật Lực là gì, tại làm sao lại có cái Bát Nhã Ba La Mật Lực như vậy, tức là phương tiện lực đó. Tại làm sao mà gọi Đức Thế Tôn nói rằng các Phật từ xưa đến nay tướng thường tự đó mà. Tại làm sao Đức Thế Tôn lại dùng ngôn, lại dùng phương tiện lập cái tam thừa để dẫn dụ. Bậc mà gọi là tinh cân tinh tí chưa bước vào được. Cho nên ngài mở ra phẩm nữa. Cái phẩm thứ ba này là phẩm thí dụ. Bây giờ chúng ta qua cái phẩm thứ ba. Lúc bây giờ ngài Chá Lợi Phất hân hở vui mừng, liền đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: nay con theo Đức Thế Tôn như đặng chứng pháp trong lòng hớn hở động điều chưa từng có. Trả lời Pháp, gần 40 năm theo Phật, khi nghe Đức Thế Tôn trước hết, khi nghe giữa câu chuyện của Thầm Trí Tường Cảo và Đức Thế Tôn đối thoại với nhau, lúc đó Ngài Xá Lợi Phật đã chứng được quả A-la-hán, đó là điều chưa từng có. Cách đó gần cả 40 năm cũng là điều chưa từng có. Ngày hôm nay Xá Lợi Phật lại một lần nữa nói chưa từng có. Bởi vì sao? Mặc dù Xá Lợi Phật đã chứng được quả vị thanh văn, nhưng mà Xá Lợi Phật chưa lần nào thấy Đức Thế Tôn thọ trí cho hàng thanh văn thành Phật, mà thường là thọ trí cho hàng Bồ Tát. Hàng thanh văn chẳng có can dự gì cả. Cho nên khi ở trong núi rừng vắng vẻ, khi đi tinh hành một mình, Xá Lợi Phật nghĩ chúng ta cũng đồng vào pháp tánh, cũng đồng học vào cái pháp vô lậu giải thoát, thế tại sao Đức Thế Tôn lại không thọ trí thành Phật? Lỗi đó ở ai? Chắc chắn là lỗi đó ở Đức Thế Tôn, là vì Ngài bón sáng chỉ dùng pháp tiểu thừa, mà ban cho chúng ta còn cái đại thừa giáo pháp, đi vào cái chỗ nhất thừa Phật đạo, thọ trí cho thành Phật. Ngài giấu luộc Ngài nói. Ngày hôm nay cái lực pháp mới hiểu rõ rằng lỗi đó không phải Đức Thế Tôn, mà lỗi là do mình ngu muội quá. Học một chỉ biết một, học hai biết hai, học ba biết ba thôi, không có hiểu, không có hiểu rộng lớn, không có đại tâm. Do lúc đó Đức Thế Tôn chừng mực dẫn dắt vào đạo, cho nên lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phật hớn hở vui mừng liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Cái mà hớn hở vui mừng tức là tâm lành, thấy cái một niềm hoan hỷ, thấy cái một cái gì sung sướng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Nghe rồi, tỏ ngộ rồi, bây giờ liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Mà khi đã tỏ ngộ rồi mà từ chỗ ngồi đứng dậy là cái ý chí của Ngài vượt thoát, tức là không còn tu chấp vào cái định vị của mình đã tu chứng. Cái hành động, cái cử chỉ mà đứng dậy là biểu trưng cho một sự việc vượt thoát. Và chấp tay chiêm ngưỡng dung nhan Phật, chấp tay chiêm ngưỡng dung nhan Phật tức là tham dung thâm được các cái pháp, đã diệt trừ được sự đối đãi, những cặp phạm từ ngã và pháp, quy ngưỡng về nhất tâm thanh tịnh. Do đó gọi là chấp tay tức là quy nhất cả ngã và pháp, quán triệt được ngã không và pháp không, bước vào Phật đạo. Quy ngưỡng dung nhan Phật tức là quy ngưỡng về chân tâm. Nếu con theo Đức Thế Tôn nghe được cái pháp này đặng điều chưa từng có, vì từ trước đến nay con chưa từng nghe Đức Thế Tôn tán thán phương tiện lực, vì từ trước đến nay con chưa từng nghe nói rằng bát nhã ba la mật lực là ví dụ khó tin khó hiểu và khó vạn. Ngày hôm nay con mới biết cái lời Phật mới giúp lầm nghi hối, vì Ngài đã nhận ra rằng chính cái việc tu chứng của Ngài từ trước đến nay chỉ là những nấc thang, là những bậc thang hữu hạn để tiến đến Phật thừa. Do đó Xá Lợi Phật mới biết mình đã là chân Phật tử, mà nhân cái lời Phật dạy đó mà Ngài phát sinh được trí tuệ, nhân cái giáo pháp của Đức Phật dạy đó mà trí tuệ càng ngày càng mở, mà chứng được một phần tri kiến Như Lai. Cho đến hôm nay Xá Lợi Phật mới rõ được lý đạo nhất thừa, Ngài thể nhập được ngay, nghĩa là Ngài thấy rõ Đức Thế Tôn từ vườn lộc uyển, từ vườn lộc uyển cho đến đây chỉ là phương tiện, là dẫn dắt nhiều thí dụ, nhiều phương pháp để đưa đến chỗ Phật thừa. Những cái pháp mà Ngài tu chứng đến ngay từ nay rũ sạch, giống như cái nắm tay nắm trong hư không, tức là dùng cái bàn tay để nắm bắt hư không, chẳng có cái chỗ gì gọi là được cả. Như vậy những cái phương tiện Đức Thế Tôn nói ra là những nấc thang hữu hạn để đi đến chỗ nhất thừa. Như vậy chúng ta mới thấy rằng khi cái sự mà liễu tuyệt được tham về Phật pháp của Ngài Xá Lợi Phật
rất là cao trọng.
Ngài tự xưng là mình là Phật tử, còn bây giờ chúng ta cũng tự xưng mình là Phật tử, nhưng mà chúng ta có phải đúng là chân Phật tử hay không? Là chúng ta phải hỏi lại, xem là chúng ta có phải Phật tử thiệt hay là Phật tử giả, tức là con Phật thiệt hay là con giả. Bởi vì nếu là đã là Phật tử thì phải thấu rõ các pháp từ xưa đến nay tuân thường tự tịch diệt. Đã là Phật tử thì phải thấy tham thế gian tướng thường trụ. Đã là Phật tử tại sao còn thấy các pháp vô thường? Đã là con Phật mà Phật tức là bậc pháp vương, bậc pháp vương vô thượng, mà là Phật tử tức là con đấng pháp vương, như vậy ít ra mình cũng phải quan thiệt. Nếu không vướng chấp vào cái tướng vô thường thì phải quan thiệt các pháp hữu, nếu không quan không có chấp cái tướng vô thường đó, tức là mình là bây giờ là chấp cái tướng vô thường, tức là cái tướng như cái hoa này là vô thường, nhưng mà mình cho nó là thật có. Nếu là Phật tử thì mình tự quán rằng cái hoa này là vô thường, các cái pháp hữu vi là vô thường. Nhưng mà nếu đã quán tuyệt được các pháp hữu vi là vô thường thì đó là vẫn còn có cái chỗ làm chấp. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta sẽ bước thêm một bước nữa là quán vô thường thị thường. Đó. Vì cái tướng vắng lặng của các pháp chỉ tương ứng với cái tâm thể rộng ràng của ta, phải tương ứng với sự sáng suốt hoàn toàn, cái tương đang là chân tướng của vạn pháp chứ không phải là tướng duyên hợp. Thấy cái rõ cái hoa này chỉ là tướng duyên hợp, như vậy cái thể của hoa này là tịch diệt. Như vậy nếu là Phật tử thì phải quán triệt thể của cái hoa đó là tịch diệt. Đó, mà ngài Cha Lợi Văn nói rằng con nay chính là Phật tử, nghe lời nói của Đức Phật mà con phát sinh được trí tuệ. Trí tuệ càng ngày càng rộng mở, con chứng được phần thâm, một phần tư kiến Như Lai. Đó. Mà nếu chúng ta đã là Phật tử thì chúng ta phải nhận được cái chân tướng đó. Lúc đầu Cha Lợi Phất nghe Phật thuyết của tư kiến Phật thì đương nhiên ngài kinh nghi và lo sợ, tưởng rằng ma thuyết. Vì lúc xưa ngài Cha Lợi Phất đã tu theo giáo phái Bà La Môn và mong cầu được sanh thiên nằm trong ngũ thú. Đức Phật đã phá từ tà kiến của ngài nhằm thuyết về pháp tứ đế. Từ chỗ đạt được cái pháp tứ đế đó, ngài chứng được quả vị A La Hán. Ngày hôm nay các chân của ngài đã thường thuộc, Đức Phật dứt trừ cái lý nghi cho ngài biết rằng chứng được quả vị A La Hán như vậy chỉ là bất than hữu hạn. Chứng được quả vị A-la-hán như vậy giống như người leo lên cái ngọn cây tâm thước đứng ở đó chưa dám thậm tay bước tới. Leo đến đoạn ngọn cây tâm thước đó là điều khó, mà thậm tay bước tới là một việc khác. Nên ngài liền tỏ ngộ an trú trong thập tứ mà ngài đã nêu trong cái phần tùng tụng đã nêu, là nghe tiếng Phật uyên diệu sâu xa rất nhiều màu, nói suốt pháp thanh tịnh, tâm con được vui mừng, nghi hối đã dứt hẳn, an trú tâm thật trí. Đã an trú tâm thật trí rồi, nên ngài thấu hiểu một cách rõ ràng là vấn đề của Đức Thế Tôn chỉ là khai quyền hiển thật, là dùng quyền pháp để đưa vào chỗ chân thật pháp. Quyền pháp đó là pháp tứ đế, quyền pháp đó là thập nhị nhân duyên, quyền pháp là tu theo thắng hạnh, tức là tu theo phạm hạnh. Tất cả những cái tu theo phạm hạnh, tất cả những cái diệt từ phiền não và vô âm, phiền não vô minh, thì tất cả những cái đó chỉ là những cái phương pháp để nhỏ vào con mắt đang bị bệnh. Trước khi con mắt bị bệnh thấy hư không trong sáng, sau trong khi bệnh thì thấy trong hư không có hoa đốm. Và bây giờ phải tìm phương pháp, tìm thuốc nhỏ bằng cách nào để diệt trừ được cái bệnh đau mắt đó, thì con mắt sáng trở lại và thấy hư không vẫn trong sáng. Trước kia hư không vẫn trong sáng, sau khi hết bệnh mắt thì hư không vẫn trong sáng, hư không chẳng sinh ra hoa đốm, hư không chẳng diệt hoa đốm, mà hoa đốm sở dĩ có trong hư không là do cái con mắt định. Như vậy cái tâm thể như hư không bất động, chưa từng sanh diệt, dùng phương pháp để diệt trừ hoa đốm trong hư không, thật sự tâm hư không đâu có hoa đốm mà diệt. Mà mình tưởng đâu là mình dùng phương pháp để diệt trừ hoa đốm trong hư không, thật sự là dùng phương pháp để diệt trừ cái bệnh mắt. Chứ còn tâm hư không chưa thật sự không có hoa đốm. Nhưng mà khi bệnh mắt thì nhìn trong hư không có hoa đốm. Rồi mình khi mà mình diệt trừ được cái bệnh của mắt rồi thì mình thấy hư không không còn có hoa đốm nữa. Như vậy thì ai sinh ra hoa đốm trong hư không? Ai diệt hoa đốm trong hư không? Tất cả những pháp tướng hiển lộ trong tâm thể này đều giống như hoa đốm trong hư không. Hư không chẳng sanh và hư không cũng chẳng diệt. Bản lai của tâm thể như vậy đó, chưa từng sanh và cũng chưa từng diệt. Cho nên đã an trụ trong thập trí, tức là có thập trí tuệ, quán triệt được các pháp và biết rõ Đức Thế Tôn khai quyền hiển thật, lập ra Thanh Văn Thừa, lập ra Duyên Giác Thừa, lập ra Bồ Tát Thừa. Tất cả những cái đó chỉ là phương pháp diệt từ hoa đốm trong hư không. Khi hoa đốm trong hư không đã diệt sạch rồi thì cái thể của hư không vẫn vắng lặng. Mà thật sự trong hư không chẳng sanh ra hoa đốm, mà cũng chẳng có cái gì diệt hoa đốm cả. Do đó con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính. Ngài Xá Lợi Phất nói tiếp là con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính, con sẽ chuyển pháp luân vô thượng và giáo hóa Bồ Tát. Đức Thế Tôn thọ ký cho Ngài: Này Xá Lợi Phất, nếu ngươi đã hiểu rõ như vậy thì ở đời vị lai quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp, cung dường bao nhiêu nghìn muôn ức đức Phật, phụng trì chánh pháp đầy đủ cái đạo tu hành của Bồ Tát, rồi ngươi sẽ thành Phật, hiệu là Qua Hoa Quang Như Lai, đầy đủ mười nước đó tên là Ly Cấu, cõi đất của ngươi là bằng thẳng thanh tịnh đẹp đẽ yên ổn giàu vui, trời người tâm đảo. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật Hoa Quang đó thọ 12 tiểu kiếp, quá 12 tiểu kiếp cao trí đạo vô thượng trên đăng giác cho chiên mãn Bồ Tát. Chiên mãn Bồ Tát này sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Túc A Hành Như Lai. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn đã thọ trí cho Ngài Xá Lợi Phất thành Phật khi đã hiểu tuyệt về tri kiến Như Lai, khi đã hiểu tuyệt về phương tiện lực, tức là Bát Nhã Ba La Mật lực, khi đã thấy rằng chư pháp từng bổn lai thường tự tịch diệt tướng. Ai thấy được chư pháp từng bổn lai thường tự tịch diệt tướng thì người đó sẽ được thọ trí ngay. Nếu chưa thấu triệt được chư pháp từng bổn lai thường tự tịch diệt tướng thì không thể nào bước vào cái mảnh đất Phật được, không thể vào thể nhập được vào cái mảnh đất đó. Muốn thể nhập được mảnh đất đó phải quán triệt pháp tánh không. Như vậy tức là ở đây Xá Lợi Phất đã quán triệt được. Cho nên quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp, cung dường vô lượng muôn đức Phật, luôn luôn phụng trì chánh pháp, luôn luôn đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai. Nghĩa là niệm niệm cái hành tỉnh giác, hầu như niệm đức Phật, nghĩa là niệm niệm cái hành tỉnh giác, đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát, nghĩa là diễn ra hành những hành pháp vô tu vô tước. Khi mà đã thực nhận chư pháp từng bổn lai thường tự được diệt tướng rồi thì như vậy biết là tâm vô sở tế, biết tất cả các pháp vô sở hữu, tức là các pháp không có cái chỗ nắm bắt, và tâm mình bản nhân thanh tịnh cũng không có chỗ nào để trí giới, không trí giới trong một cảnh giới nào cả, không tu trước bất cứ một niệm nào cả. Như vậy từ đây về sau luôn luôn hầu nhiều niệm đức Phật, nghĩa là luôn luôn tỉnh giác. Và khi đã tỉnh giác rồi thì hành pháp phải vô tu vô trước, nghĩa là hành pháp không tu chấp vào cái pháp hành của mình. Cái đi của mình là từ bi, cái nói của mình là từ bi, cái đi của mình là bốn vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, cái đi của mình là đại từ đại bi. Như vậy cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi bây giờ là trở thành những diệu pháp vô lượng. Cho nên cái hành Phật gọi là Hoa Quang Như Lai, tức là cái ánh sáng trí tuệ đẹp đẽ từ như mà đến rồi trở về như, đó gọi là Hoa Quang Như Lai. Cái mà từ như mà đến rồi lại trở về như an nhân tự tại, như vậy là đầy đủ mười hiệu, là ứng cúng, là chánh viên tiên, là minh hạnh túc, là thiện thệ, cái đất như vậy là mảnh đất tâm ly cấu, nghĩa là mảnh đất tâm đất không còn cái gì, không còn vướng nhiễm, không còn cái chỗ ế trượt, cái mảnh đất tâm của mình hoàn toàn tâm sáng. Thành Phật như vậy quá vô lượng của những A-tăng Đề Kiếp là chỗ nào? Là cái chỗ không đầu mối, là không có thời gian. Thời gian đó ngay trong đương niệm, cho nên gọi là vô lượng, vô số A-tăng Đề Kiếp, để thủy rõ cái lầm chấp về thời gian, cho nên ta nói vô lượng, vô số A-tăng Đề Kiếp. Nói vô lượng, vô số A-tăng Đề Kiếp có nghĩa là ngay trong đương niệm này, và mỗi đương niệm như vậy hoàn toàn tỉnh giác, thủy bỏ những cái tu chấp. Đó, chỗ đó là tịnh Phật quốc độ. Đất của cõi đất bình phẳng, nghĩa là coi như luôn luôn lúc nào cũng bình đẳng tâm, lúc nào cũng vô tâm đối cảnh. Thanh tịnh, thanh tịnh là như vậy đó, tức là bản tâm thanh tịnh, như vậy là chân, nghĩa là như vậy là toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, cho nên gọi ở đây gọi là đẹp đẽ, an ổn, giàu vui, trời người đông đảo, nghĩa là làm lợi ích cho cá nhân và thiên, mở bày những phước báo của cảnh nhân thiên, gọi là trời người đông đảo. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật đó tham thọ mạng ở trong 12 kiểu kiếp, quá 12 kiểu kiếp, cao xí cái đạo đó cho vô, cho kiên mãn Bồ Tát, sẽ thành Phật là hoa túc an hành đi lên. Như vậy, trước và sau, trong những cái vấn đề của niệm niệm sáng diệt, trong 12 nhập, hoặc là trong cân tầng thức đó, nó luôn luôn sang suốt, và chính cái sang suốt đó sẽ củng túc được vạn hạnh. Chính cái sáng suốt đó sẽ là tham pháp an hành cho tất cả mọi chúng sanh. Do đó tức là nếu chúng ta mà được thọ ký như Ngài Xá Lợi Phất như vậy, thì chúng ta có sung sướng để nhận lãnh hay không? Hay là chúng ta ngán ngại? Nếu chúng ta nghe nói là quá vô lượng, vô số A Tăng Kỳ Kiếp mà thành Phật, thì có lâu lắm hay không? Thấy không? Bây giờ là mong muốn cho bậc sư trưởng của mình, mong muốn cho Đức Phật hiện ra ở cõi đời này thọ ký cho mình à, 3 năm nữa thành Phật, thì mình thấy đỡ hơn. Chứ còn biết vô lượng vô số ai đang đi trước thì mình đã tu nữa đâu mà thành Phật, sợ mình không tu nổi. Bây giờ thành Phật ngay thì mình phải hơn ở đằng này, và hơn nữa là mình cũng muốn tu làm sao cho mau thành Phật. Phải nào, mình tu nghe nói cái chỗ kia có một vị thầy chỉ cho mình tu cả từng 5 năm thành Phật, mình chịu không? Mình ngồi thiền, phải không? 1 năm thành Phật, mình chịu. Nghe nói ở chỗ kia có bà ba bắn cho lần bà cho mình, cho cái thuốc mình thành Phật, chịu không? Nghe nói chỗ kia có cái thiền của cái âm nào đó là ông cho mình thiền là gọi như là, phải không? 5-3 bữa, 1-3 tuần thành Phật. Là cái ý thức mình mong cầu thành Phật như vậy, là tìm Phật ngoài tâm. Tức là muốn tìm Phật ở đâu á, trong khi là mình chỉ cần quán triệt chân tướng của vạn pháp, trong khi mình chỉ cần hành xử vô tu vô chấp, là thể hiện được cái bản tâm thanh tịnh. Và nâng chiếu nâng đáng pháp chẳng không, như vậy rõ ràng là vô tu vô trước. Như vậy tức là mình đã an lập tịnh độ, lại đi tìm cầu cái pháp thân ở nơi xa xăm vô tận, lại đi tìm cầu những cái gọi là phước báo trong giống nhân thiên, thì đây chắc chắn Đức Thế Tôn sẽ ví dụ. Ví dụ này để rồi thấu triệt được cái ví dụ đó, rồi sau này các ngài sẽ trình giải là mình sẽ thấu triệt như thế nào. Cho nên đạo Phật là đạo giác ngộ, lấy trí tuệ làm căn bản cho cái việc hành trình vào lý đạo cao siêu. Nếu một lòng vững tin rằng mình có trí tuệ bất ngã, đồng với chư Phật không khác, trí tuệ đó không phải ở nơi chữ nghĩa, trí tuệ đó không phải ở nơi ngôn ngữ, trí tuệ đó không phải nơi bằng cấp, trí tuệ đó cũng không tu trước trong không gian và thời gian, không? Hay là ở tu nơi quả vị tu chính, mà nó ở nơi sự chấp nhận lẽ chân thật của vạn pháp, như nãy tôi nói đó. Tức là phải thực nhận được vạn pháp, phải thấy rõ chi pháp từng bổn lai, thường tự tịch diệt tương. Khi xưa chưa có vị thiền sư, nhưng bữa trước tôi đã nói là chỉ cần ngồi quán triệt hai câu là chi pháp từng bổn lai, thường tự tịch diệt tương là đủ, là đủ. Do vậy có tu bao nhiêu đời, chúng ta có tu bao nhiêu kiếp, chúng ta mới thành Phật thì chúng ta vẫn không thấy ngán ngại gì cả. Bởi vì sao? Trong từng niệm hành tỉnh giác thì chúng ta có tự ở cõi đời này hay không tự ở cõi đời này, các pháp tướng cũng thường kịch diệt như vậy. Do đó chúng ta không thể mà mang cái dòng tâm tích tham ái, mang cái dòng tâm tích nhiễm trước mà để chịu lưu, thì nếu tham ái bị nhiễm trước đương nhiên phải có sanh. Vì tham ái nhiễm trước cho nên đương nhiên muốn hiện hữu, mà nó lại bị cái định luật vô thường chi phối, làm sao nó hiện hữu được? Muốn hiện hữu là phải tái sanh, mà sanh như vậy thì nằm ở trong vòng nhiễm chất như vậy mà sanh thì phải nằm trong tứ sanh thôi, nghĩa là không còn loạn sanh thì cũng thai sanh, không thai sanh thì thấp sanh, không thấp sanh thì cũng nằm trong quá sanh. Như vậy bởi vì chúng ta mang những dòng tâm thức chuyển lưu. Còn các bậc mà gọi là đại trí tuệ thì gọi là ứng hóa thân. Và nếu cái dẫn sanh thì các ngài, bởi vì sao? Các ngài là vì độ thoát chúng sanh mà vào trong cảnh giới đó, sự hiện thân như nghĩa, dụng pháp như nghĩa để độ hữu tình như nghĩa mà không lầm cách trong cảnh duyên. Như vậy ngay tại hiện tại này chúng ta có sanh rồi. Nếu trong đương niệm và mỗi niệm chúng ta đương sanh, mỗi niệm chúng ta vẫn nằm trong chỗ sanh diệt, nhưng trong cái sanh diệt nó không tu tước, như vậy là bất sạch. Trong cái sanh diệt niệm này mà vô tu tước hành xử tự đi là tự tánh nhiệm màu. Trong cái sanh diệt niệm này là chúng ta thực nhận được cái pháp tánh không, do đó chúng ta luôn luôn thể nhập pháp giới tính, như vậy là thể nhập pháp thật. Ngay trong từng niệm như vậy thì không có chuyển lưu đi đâu cả, mà cũng không có thanh trí nào cả. Như vậy chúng ta đã đạt đến chỗ gọi là nhất thiết sắc thân tâm muội, đạt đến cái chỗ được gọi là tham, gọi là tổng từ Đà La Ni. Như vậy thì ngay trong đương niệm phải hoàn toàn tỉnh giác. Ngài Xá Lợi Phất đã thực nhận được điều ấy, biết ngay trong chính trong cái thân phàm phu này đã ẩn tàng thân Phật. Ngay trong chính đạo ca của Ngài Huyền Giác cũng đã có câu là thân, cái thân mà hiển hóa này chính cũng là pháp thân. Ngay trong cái thân bất tịnh này cũng chính là pháp thân. Cái thân này có bất tịnh không? Luôn luôn lúc nào cũng bất tịnh. Nhưng mà chúng ta vô trú vô tước thân tâm sống tịnh diệu, như vậy là chuyển cái thân ế tuyệt này trở thành ham thân thất bảo, tức là thất thân thất đại, bây giờ chuyển thành thất bảo. Có chuyển không? Hay là chúng ta chỉ cần vô trú vô tước thân tâm là đã chuyển rồi? Cái ngay trong cái thân hiển hóa này đã có pháp thân, như thế ai lại chẳng có pháp thân? Không? Nhưng mà mình lại chối từ không nhận cái pháp thân đó, lại không? Cho rằng mình phàm phu là không có phần, là vô phần, cho là mình phàm phu lại đi tìm cầu cái pháp thân, thân nơi xa xăm vô tận, nay thì cầu chỗ này, mai thì cầu chỗ kia, mốt thì trú vào pháp nọ, nghĩa là luôn luôn với cái tâm đâm đưa cầu như vậy, thì mang cái tâm cầu đó mà không phản quan vào mình, tức là không gây ánh sáng lại nơi tự thân mình, không tự nhiên thân nhập giáo pháp của Phật đã dạy. Không tự nghĩa là kiến thức thân tâm mà đi tìm cầu ở nơi khác thì rõ là nấu cát thành công. Nấu cát nhưng mà muốn thành công thì chắc chắn là không bao giờ được. Đó. Như vậy thì Thế Lợi Phất ở trước Phật đã lãnh lời dự đi cái thành bậc vô thượng chánh đẳng giác, lòng rất vui mừng. Và ở trong chúng hội này nghe thọ tiếng của Thế Lợi Phất thành Phật, mỗi người đều tự cởi y trên của mình để làm gì? Để cúng dường Phật. Như vậy thì ở người xưa nghe nói một người thành Phật, tất cả mọi người đều hoan hỷ. Nghe nói một người được thọ ký, tất cả mọi người trong pháp hội này đều hoan hỷ. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ trong pháp hội này nếu có một bậc tôn chức nào tán thán một vị nào mà không tán thán mình thì sao? Thì đương nhiên là mình bực mình, bởi vì nó mà tu hành gì mình ai không biết, cái quá khứ của nó, cái quá khứ của nó là đủ thứ chuyện bê bối, Thì qua khi cô nó ngày hôm qua nó mới đánh lộn, mà đến nay lại là khen nó là người là có trí tuệ. Thật sự không biết đánh giá người, phải đánh giá ta nè. Nghĩa là nói chung vẫn cứ, nó cứ rơi lọt vào, mà mình không biết nó rơi lọt lúc nào. Nên nói là trước duyên, trước cảnh liền, mà lập tức là có tâm phân biệt, sanh ra biến thủy hơn thua liền. Là tại làm sao như vậy? Là bởi vì nó cứ nhanh lãng vãng cái chỗ chấp ngã, giống như là bị cái tập khí vô minh nó quá sâu rồi. Mà bây giờ mình phủi nó là phủi không kịp, nó nhanh quá phủi không kịp, là giống như này, lấy cái tay mà chặt vào trong nước vậy đó. Cái tập khí của mình nó lâu đời, nó nhiễm chất lâu quá. Bây giờ mà khi mình nghe pháp thì giống như lấy cái tay mà chặt vào trong nước vậy. Chặt vào thì nó ra, nếu là chặt xuống thì hình như nó có lằn ranh vậy, nhưng mà vừa chặt tới đâu thì ra, thì nó lấp liền tới đó. Chặt tới đâu nó lấp liền tới đó. Niệm trước giống như mình tỉnh dậy, rơi lọt vô niệm sau là mê liền. Nó niệm mới một niệm thì mình giống như mình thấy mình đạt đạo vậy, niệm sau là mình mê liền. Mà không biết nó mê lúc nào, không biết nó phát xuất từ đâu. Là nó như vậy đó, tức là niệm niệm hành tỉnh ra mà phủ cực kịp nó không phải là chuyện dễ. Đó, nghĩa là cái tu dưỡng là phải như vậy. Chúng ta hãy xem, thời quá khứ, trong chúng hội có một người được cao chí thành Phật thì mọi người vui mừng. Nhưng bây giờ chúng ta thấy có một người nào đó được bậc công tức khen thì chúng ta có vui mừng không? Hay là chúng ta sinh tâm tật đó, nhưng mà riêng ngày trở lại Phật thì còn có cái chỗ suy tuyệt nữa. Là khi mà được cao chí đời vị lai mình sẽ thành Phật, thì liền đứng lên ân cần thưa thỉnh Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, những người trong chúng hội này có 1,200 người nữa, lúc xưa cũng là bậc sĩ học. Đức Phật dạy rằng pháp của ta lìa được sanh già bệnh chết, rốt ráo được niết bàn. Tất cả những người trong hội đó nghe ngài nói như vậy đều tu hành, và họ cũng chứng đến cái chỗ là rốt ráo niết bàn. Họ cũng chẳng còn chấp ngã, chấp có, chấp không, và nay trước Đức Thế Tôn họ cũng nghe pháp chưa từng nghe như con, như vậy xin ngài thọ chứ cho họ. Sao mình ra mình được tà chứ là mình im luôn, mình được tà chứ là mình im luôn, còn bên kia mặc kệ, nếu mình thành Phật thôi chứ. Người nghe được thọ chứ hoan hỷ, đó là hoan hỷ, nghĩa là tinh y lên cúng dường. Người được thọ chứ lập tức ân cần thưa thỉnh cầu xin Đức Thế Tôn. Có những người ngang bằng con cũng tới 1,200 người rồi, cho nên vậy mà cũng chứng được quả vị niết bàn như con, xin ngài thọ chứ ngay. Như vậy là mình biết rằng cái tâm niệm mà tu hành cái tâm niệm tu hành như vậy, nghĩa là nhanh như chết khen mình một cái là mình đã không khen mình một cái, tán thán mình một cái, thì lập tức mình tùy hỷ và tán thán người khác ra. Còn lần này sao? Như vậy là mình biết rằng ngay từng ly, từng tí, từng sự, từng việc, nho nhỏ, mình tưởng chừng như là không dính dáng gì với cái tu, xong tất cả các pháp đều là Phật pháp. Từ những cái tóc nhỏ không, từ những cái tóc bình thường nhất như quét nhà, như rửa chén, như lau bàn, như là nghĩa là như cái đi cái đứng, nói chung là cái đi cái đứng, cái nằm cái ngồi, cái ăn uống đều là vô tư vô tước, đều là cẩn trọng trong cái việc hành pháp của mình, tất nhiên bước vào Phật đạo. Có ai quét nhà là mình nghĩ là mình quét sạch cái căn nhà ngủ uống đâu? Có ai rửa chén là mình nghĩ là mình rửa sạch phiền não đâu? Có ai lau bàn lau ghế là mình nghĩ là mình lau cái tâm mình cho thật sạch đâu? Là mình nghĩ mình có lau bàn, mình nghĩ là mình có rửa chén, mình nghĩ là bữa nay trực chẳng đã chứ mình đâu có muốn làm. Tại là nghĩa là mình nghĩ cái gì ở đâu á? Chứ mình không nghĩ cái đó là Phật pháp. Tưới cái chậu hoa ngoài kia cũng là Phật pháp, quét cái sân ngoài kia cũng là Phật pháp, luôn luôn cẩn trọng, vừa độ mình vừa độ cho người, sửa lại cái tổ kiến ngoài kia cũng là Phật pháp. Không nhất một cái cành hoa nhỏ để cho cái cây hoa này nó được tươi tốt lên, để cho nó đứng đúng vị trí cũng là Phật pháp. Bởi vì độ vô lượng vô biên chúng sanh tâm, mỗi khi chúng sanh nào đó bước vào trong cái cảnh giới này thì có những người họ đi vào ở trong cái nhà này, họ thấy nát cái tinh tâm của họ cũng khỏi khởi chỗ cái phiền não bực dọc. Quy chương tham nghĩa là họ ngồi trên bàn này, họ rời cái bàn, họ thấy không có bụi, tâm của họ cũng yên hà. Nghĩa là nói chung bất cứ tâm chúng sanh vô biên thì trí huệ phải vô biên và hành vi cũng phải vô biên. Chưa lường được là nó phát khởi như thế nào. Nhưng mà bậc có trí tuệ thì làm sao có dự dụng, có kỳ duyên. Ở đây cũng vậy, bất cứ một cái hành động cử chỉ nào nó ở trong cái pháp hội này, chúng ta thấy rõ là luôn luôn cẩn thận. Điều đó chúng ta thấy rõ rằng cái tinh thần của người xưa, cái tinh thần vị tha vô ngã của người xưa rất thấp, rất là cao quý. Mình đã được họ quý, mình đã được cao quý, mong mọi người cũng được cao quý như mình. Và hôm nay chúng ta nghe đến đó. Đây là tới cái đoạn kinh mà Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất nè. Trước ta từ trước đâu không nói rằng các Đức Thế Tôn dùng các món nhân duyên, dùng các lời lẽ, dùng các thí dụ, dùng các phương tiện để nói pháp đều là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các điều nói đó đều là dạy Bồ Tát. Này Xá Lợi Phất, ta đã dùng, ta sẽ dùng một thí dụ để chỉ lại nghĩa đó. Thì hôm sau chúng ta sẽ học ngay vào cái chỗ ví dụ. Những người tin do thí dụ này là đang hiểu, thì đây là phẩm, cái phẩm thí dụ là khởi đầu cho cái việc thí dụ. Là Đức Thế Tôn nói là ngay từ trước ta dùng lời lẽ, dùng thí dụ, dùng phương tiện chỉ bày cho các ngươi tu, đó đâu có phải là ngoài đạo vô thượng cái đánh giá. Bởi vì tập cho ngươi nè, anh sao anh ăn mặc ngủ tam thường bất túc, vậy cho ngươi như vậy đó, giới luật của nhà Phật như vậy đó, không tu trước cái ăn, không tu trước cái mặt, không tu trước vào cái ngủ, có phải là muốn ngươi đến chỗ vô lậu vậy thôi? Mà muốn ngươi đến chỗ vô lậu vậy thôi có nghĩa là muốn tâm của ngươi vô trú vô trước không? Mà ngươi muốn tâm của ngươi vô trú vô trước thì rõ là nguồn gốc con tinh cội của tâm có phải là vô trú không? Nếu căn cội của tâm vô trú thì hành vi đi của ngươi cũng vô trú chứ. Cái nằm của ngươi nằm như vậy là vô trú, cái đi như vậy là vô trú vô trú, đi như vậy là thanh tác, mà thanh tác tức là cái đi như vậy là không tham trước về cái chuyến đi, không tham trước về cái ăn. Như vậy là hoàn toàn những cái tác đó là đi đến chỗ gì? Đi đến chỗ niết bàn an lạc, mà niết bàn này tức là vô trú vô trú. Như vậy những lời dạy mà ta dạy từng vấn đề một, nào là giới, nào là định, nào là huệ, nào là tinh kiến, tinh tư duy, tinh ngữ, tinh nghiệp, nào là cơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, những cái pháp đó phải đi đến chỗ rốt ráo là tánh không không? Những cái pháp đó đi đến chỗ chân tâm vắng lặng không? Có phải như vậy là đạo vô thượng tinh đẳng giác không? Bởi vì ngươi chấp pháp cho nên ngươi không thấy chỗ đó là Phật đà. Cái từ trước ta dạy cái cách ăn như vậy là ăn như vậy là vô nhiễm, ăn như vậy là không có, không ăn như vậy là không có gì, nghĩa là nếu ăn ngon thì ta là ngươi lại tham, mà nếu ăn dễ ngươi lại ghét. Ta chỉ có cái cách ăn như thế nào là thánh, ăn là không ngước mặt không lên trời mà ăn, không cúi dầm cái mặt xuống dưới đất mà ăn, không chu cái miệng lại mà ăn, không vung cái miệng bốn phía mà ăn. Ta dạy cho cách ăn của ngươi, không dạy các anh có ngươi có cái bình đẳng tâm ở trong đó, đã dạy các anh có ngươi là vô trú vô trước cái tâm đó. Như vậy cái cách anh vô trú vô trước là cái thể của đạo mà từ xưa ta đã dạy, mà ngày hôm nay ta chỉ bảo là ngươi thử cái đó đi, nghĩa là ngươi thử cái gì, ngươi thử cái chỗ tu chấp pháp tu của ngươi đi, chứ còn tất cả các pháp tu của ngươi từ trước nay là đúng, nhưng cái gì là ngươi ôm cái pháp đó. Hãy bỏ cái ôm đó đi. Bởi vì nếu ngươi còn tu cái pháp tu của ngươi, như vậy là ngươi vẫn còn đi vào cái chỗ sanh diệt niệm.
ngươi vẫn còn bí thử, ngươi cho ngươi là thánh, ngươi cho ngươi có pháp tu, còn những chúng sanh khác là còn vô minh, ngươi tránh xa những chúng sanh ác, ngươi lại lắng kim tìm cái chỗ mà gọi là thâm sơn cùng cốc, ở riêng một mình ngươi, ngươi thấy chúng sanh ngươi tổn, ngươi thấy những người tham ngoan tham nhiễm ngươi, thì nếu lúc trước mà ta thấy ngươi như vậy, ta cũng ngươi tổn, ta đâu có đổ. Như vậy đó, tức là cũng muốn cho ngươi xả bỏ cái nhiễm chấp pháp tu để cho ngươi có tâm từ bi, để cho ngươi hành đạo vô thượng trên nhân gian. Là đó từ trước đâu ta không nói, ngay từ đầu ngay tại vườn na ta đã nói vô thượng trên nhân gian, ta đã nói Phật đạo rồi, nhưng mà tại vì ngươi mê muội cho nên ngươi ôm chấp cái đó, ôm cái đó là tiểu Phật, ôm cái đó là tiểu thanh, ôm cái đó là động, là vẫn còn động căn, là thân lường xấu mắt chột. Nghĩa là ngươi chỉ sáng một con, còn một con nữa đuôi. Và cái chuyện làm của ngươi, ta nói thẳng là cái chuyện làm mà từ trước đến nay mà đưa ngươi vào quả vị A-la-hán là chuyện hốt con. Nói thẳng như vậy là hốt thẳng.